Chương 3, chuẩn bị chiến đêm khuya vắng lặng, nhưng ta biết rất nhiều người cũng không ngủ, Như Lai không ngủ, Ngọc Đế không ngủ, sư phụ cũng không ngủ, và ta cũng không ngủ. Có lẽ chỉ có Bát Giới là ngủ say, ngốc tử này. Thật ra cũng khá hào hiệp, từ khi ta gặp hắn ở Cao Lão Tràm, hắn đã theo ta suốt mấy trăm năm, ngay cả khi ta đốt cháy Vân Sang Động của hắn. Ta không biết liệu đây có phải là đúng hay sai, nếu không có ta, sư phụ vẫn chỉ là một nhà sư luân hồi suốt đời chỉ biết đi thỉnh kinh. Bát Giới vẫn chỉ là một con lợn yêu một lòng hướng về cung trăng. Sa Tăng vẫn đang trôi dạt trên Lưu Sa Hà, tìm kiếm những mảnh vỡ của chén lưu ly của mình. Và Bạch Long vẫn là Thủy Long Vương. Nhưng nếu chỉ là giả định, thì mọi thứ sẽ không như vậy. Điều duy nhất ta có thể làm bây giờ là nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Linh Sơn, Đại Lôi Em Tự, Già Diệp, Già Diệp. Đấu chiến Phật đã chuẩn bị như thế nào? A-di-đà Phật, Phật Tổ, đấu chiến Phật đã chém tới hai thi, nhưng vẫn chưa chính thức niết bàn chứng đạo. Có thể là sợ Ngọc Đế cảnh giác. Henry, vậy là tốt rồi. Ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi. Chúng ta Linh Sơn cũng không nhất định có thể không đếm xỉa đến. Thông tri Hoành Tam Thế Phật, Thủ Tam Thế Phật, Tứ Đại Kim Cương, Ngũ Phương Phật, Bát Bồ Tát, Tháp Đại Đệ Tử, 18 vị La Hán, 18 Già Lam, 20 chiêu thiên tới chỗ ta. Ta nói ra suy nghĩ của mình. A-di-đà Phật, đi thôi, La, Phật Tổ, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quang, cùng thấy Quân Trấn Nguyên Tử lắc lắc tay áo, nói với cây nhân sâm quả thụ, năm đó Tôn Hầu Tử đạo mất rễ của ngươi, mặc dù Quan Thế Mơ đã cứu chữa cho ngươi, nhưng ngươi vẫn cần thời gian để phục hồi. Cũng được, đó là số phận của chúng ta. Lần này ta sẽ giúp Tôn Hầu Tử một tay, bởi vì chúng ta từng là anh em kết nghĩa, Vô Lượng Thọ Phật. Ta không biết việc này là đúng hay sai. Cùng Thế Quân Trấn Nguyên Tử thở dài, nhìn lên trời, mọi thứ xung quanh đều là hư vô, duy nhất có cây nhân sâm quả thụ là hiện hữu. Thúy Vân Sơn, Ba Tiêu Động Phu Quân, ngài đang nghỉ chứ chưa? Thật sự muốn đi chúc mừng hầu tử, ái thề, ta biết, người có chút bất mãn với hầu tử, nhưng trước đây hắn cũng không có cách nào, hơn nữa, đã nhiều năm như vậy rồi, Hồng Nhi cũng không sao cả. Tí hắn đã bị Quan Thế Mềm thu nhận ở Nam Hải, nhưng may mắn là không bị thương, hơn nữa, ta và hầu tử đã kết nghĩa huynh đệ, không thể không giúp đỡ, và để báo thù cho Hồng Nhi, ta cũng muốn đi gây sự một phen, để cho chư thiên thần Phật biết, ta Ngu Ma Vương không phải là người sợ phiền phức. Ta biết khuyên không được ngài, chỉ là lo lắng ngài sẽ gặp nguy hiểm, lần này không giống như trước kia, nếu thua, ngài sẽ vạn kiếp bất phục, thì tính sao, ta lão Ngưu không sợ những thứ đó. Năm đó, ta và bảy huynh đệ của ta đã kết nghĩa huynh đệ, chỉ vì muốn tự do tự tại, nhưng thiên cung quá coi thường chúng ta, dẫn đến chúng ta tứ tán, hơn 1000 năm không gặp nhau. Hơn nữa, ta và hầu tử còn có hiềm khích, ta phải giải quyết nó một lần, phu quân, phu nhân biết rồi. Nói xong, Ngưu Ma Vương ra khỏi động phủ. Bên ngoài động phủ, có rất nhiều yêu quái đang chen chúc nhau, nhưng không ai nói gì. Chúng tiểu nhân tại, một tiếng trống giận trung trời, vang vọng thiên địa. Tốt, lần này, chúng ta sẽ cùng nhau đánh lên thiên cung, để cho tất cả mọi người biết rằng, yêu tộc không phải là dễ bị bắt nạt. Tuy nhiên, có thể có người sẽ chết, các người có sợ không? Không sợ, nếu như địch quá nhiều thì sao? Tha thừa lại một người, tử chiến đến cùng, ha ha ha, chúng tiểu nhân, hãy nói cho ta biết, các ngươi là yêu quái từ đâu? Là binh lính của ai? Chúng ta là yêu quái từ Bình Đính Sơn, Ma Vân Động, dưới trướng Ngưu Ma Vương, chiến chiến, ha ha ha, hầu tử, ta lão Ngưu tới đây, Bắc Hải Thương Minh Thủy Cung báo cáo đại vương, 50 vạn thủy binh đã chuẩn bị xong và động phủ đã được đóng kín. Chúng ta có thể xuất chinh bất cứ lúc nào. Tốt, hãy cho mọi người biết rằng chúng ta sẽ xuất chinh vào sáng sớm ngày mai. Mục đích của chúng ta là Hoa Quả Sơn. Hậu tử, ta không phải là sợ chết, chỉ là thiên cung quá lớn và ta khó có thể lay động nó, cho nên ta đã chạy đến Bắc Hải bờ để nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm nay, ta cuối cùng cũng có thể xuất chinh. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương cuối cùng cũng muốn xuất thế. Hậu tử, nhất định phải chờ ta, Phương Tây Khuê Mộc Lan, Tinh Khuê Mộc Lan. Ngươi đã nghĩ xong chưa, Giác Mộc Giao Lão Đại? Ta đã nghĩ xong, lần này, ta nhất định phải đi giúp Đại Thánh. Thứ nhất, chúng ta tuy là thiên thượng 28 tinh túc, nhưng bản chất chúng ta vẫn là yêu tộc. Từ khi chúng ta lên trời, thiên thượng thần tiên nào nhìn tới chúng ta, lần này là một cơ hội. Ta thà rằng thất bại sau vạn kiếp bất phục cũng không cần ở trên trời tiếp tục làm vô tri vô giác thần tiên. Lan ca, ta biết thứ hai rồi, chính là vì ngươi Bách Hoa Lạc. Hì hì, Khuê Mộc Lan mặt đỏ lên, nói với Tâm Nguyệt Hồ, ngươi không có yêu, nào biết tương tư có bao nhiêu khổ a. Tốt, chúng ta 28 tinh túc, từ trước đến nay nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trái lại chúng ta đã làm mấy nhện mấy trăm năm thần tiên, làm tiếp nữa cũng không có gì khác nhau. Nếu lần này là một cơ hội, vậy hãy theo đại thánh. Một chỗ náo trên một náo, tính là sau cùng thất bại, cũng sẽ luôn để cho nhân biết nói 28 tinh túc cũng là sinh động có tình có nghĩa. Chúng tinh túc quát lên, tốt, dưới đây là bản dịch chính xác hơn của đoạn văn. Nam Hải Tử Trúc Lâm Mộc Cha đi gọi Hắc Hùng Tinh đến đây. Vâng, một lúc sau Bồ Tát, Hắc Hùng Tinh đã đến. Hắc Hùng, người đến chỗ ta đã lâu chưa? Hồi Bồ Tát, đã hơn một ngày năm, có bao giờ nghĩ đến việc rời đi không cái này? Câu, cái này, đừng ngại nói thật, ta biết ngươi đã ở đây lâu rồi, và bắt đầu nghĩ đến việc rời đi, ta đã lệnh cho Mộc Cha đưa ngươi đến Thiên Cung, gặp Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh và nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vâng, ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của Bồ Tát. Mộc Cha, các ngươi đi đi. Vâng, Bồ Tát, Thiên Cung Thác Tháp Thiên Vương phủ cha, cha, những gì cha nói đều là sự thật sao? Ừ, cha khi nào nói dối? Nhưng chúng ta không phải là người của Thiên Cung sao? Tại sao lại phải giúp yêu tộc Tôn Ngộ Không? Mặc dù con không ghét hắn, Na Cha, ngươi có biết tại sao ngươi, một thần tộc, lại không ghét yêu quái mà thậm chí còn có thiện cảm với họ không? Cha, con không ghét yêu quái, chúng là yêu quái, chúng là yêu quái, còn chúng ta là thần, thần và yêu không thể hòa hợp được. Ha ha, đúng vậy, ngươi không phải là con trai của ta, Na Cha, nếu là Na Cha, hắn nhất định sẽ thừa nhận. À cha, cha cha, cha đang nói gì vậy? Con là Na Cha, con là con trai thứ ba của cha. Đứng dậy đi, mặc dù ngươi không phải là Na Cha đó, nhưng ngươi cũng là Na Cha. Cha, cha đang nói gì vậy? Con không hiểu. Không hiểu cũng không sao, cha sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Năm đó, thần lửa Trúc Dung và thần nước Cộng Công giao chiến, Cộng Công không thắng, trong cơn tức giận đã đụng gãy Bất Chu Sơn, khiến thiên trụ nghiêng đổ và trời thủng một lỗ lớn. Sau đó, Thủy Tổ yêu tộc nữ Ô An tộc nữ vá trời, để vá trời. Nhưng trong quá trình vá trời, do mưa gió quá lớn, nữ Ô A vô tình làm rơi một mảnh ngũ thải thần thạch tự trong vỏ rùa chống đỡ trời xuống đất. Viên ngũ thải thần thạch đã trải qua 9 lần thiêu đốt bằng chân hỏa nên rất nóng. Một mảnh nhỏ cũng đủ khiến sinh linh trên mặt đất gặp tai họa. Nữ Ô A không cẩn thận đã nuốt ngũ thải thạch nóng bỏng vào miệng, mới tránh được một kiếp nạn khác. Nói đến đây, Lý Tính ngẩng đầu nhìn về phía xa, trầm tư một lúc, rồi tiếp tục nói. Sau khi nữ Ô A gá xong trời, trong vỏ rùa còn sót lại một mảnh nhỏ ngũ thải thần thạch, nữ Ua Amen đặt thần thạch lên đỉnh núi Hoa Quả Sơn, hy vọng nhờ linh khí của trời đất để dập tắt ngọn lửa của thần thạch. Mấy vạn năm sau, thần thạch này đã sinh ra hôm nay Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Vậy cha, nữ Ua trong miệng, không phải là còn một mảnh nữa sao? Mảnh kia đâu? Mảnh kia, nữ Ua đã đặt nó ở trần đường quan sau này. Nữ Ua hy vọng nhờ nước bốn biển để dập tắt ngọn lửa thần. À, cha, mảnh thần thạch kia, không phải, không phải, đúng vậy, mảnh thần thạch đó chính là ngươi, vì nó được nữ Ô Ai tẩm bổ bằng linh khí, nên đã sớm ra đời hơn Tôn Ngộ Không, và sau đó chui vào bụng mẹ ngươi rồi biến thành hình người. Phụ vương, làm sao ngươi biết? Bởi vì khi ngươi giáng sinh, nữ Ô Ai từng buông xuống trần đường quan, nói cho ta biết điều này. Ô Ai nương nương còn nói, ngươi trời sinh phản cốt, sự tồn tại của ngươi là để hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên, người sau đó sẽ trải qua rất nhiều đau khổ. Nếu vượt qua được, thì ngươi sẽ trở thành một linh hồn của thiên giới. Nếu không vượt qua được, thì ngươi sẽ bị tiêu diệt. Na Tra đứng chết chân tại chỗ. Lý Tĩnh làm như không thấy, tiếp tục nói, sau khi ngươi ra đời, Thiên Cung lập tức đã biết sự tồn tại của ngươi. Họ sợ điều này sẽ trở thành sự thật, sợ ngươi thực sự hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, Ngọc Đế thuyết phục Đông Hải Long Vương, thiết kế hãm hại ngươi, dẫn đến việc ngươi giết con trai của Long Vương trong cơn nóng giận. Như vậy, họ đã có đủ lý do, và sau đó, tất cả đều là do Ngọc Đế đã sớm thiết kế tốt, cuối cùng đưa ngươi vào ngõ cụt, và ngươi tự tử trên tường thành. Nói đến đây, Lý Tĩnh đã khóc nức nở và hối hận. Tuy nhiên, ông không ngừng nói, đáng tiếc năm đó ta nhát như chuột, biết rõ đây là một âm mưu nhưng bất lực, chỉ có thể nhìn ngươi chết đi. Sau đó, thi thể của ngươi bị Thái Ất Chân Nhân lấy đi. Ông dùng củ sen làm thân thể, hồi sinh ngươi, tuy nhiên, ta biết đây không phải là ngươi, đây chỉ là một linh hồn với ba hồn và bảy phách cộng thêm một cơ thể khôi lỗi. Phụ vương, họ tại sao muốn bức hại ta, tại sao không phái thần tiên trực tiếp giết ta? Bởi vì trên thế gian này, chỉ có ngươi mới có thể lấy đi mạng sống của chính mình. Tuy nhiên, may mắn thay, Nhiên Đăng cổ Phật đã ban cho ta Linh Luân Bảo Tháp. Lúc đó, mặc dù ngươi chỉ có một linh hồn với ba hồn và bảy phách, nhưng ngươi vẫn có thể trải qua sự chăm sóc ân cần của Bảo Tháp trong nhiều ngàn năm. Hôm nay, ngươi đã có ba hồn bảy vía, chỉ thiếu rất nhiều ký ức. Phụ vương có cách nào để khôi phục ký ức của ta không? Ta muốn trở lại là chính mình, không phải là con người khôi lỗi này. Có chỉ có một cách, đó là khiến Tôn Ngộ Không hóa thành Ngũ Thái Thần Thạch, sau đó cho ngươi đi vào linh vận của Ngũ Thái Thần Thạch. Như vậy, ngươi sẽ trở lại là chính mình. Vì vậy, ngươi sẽ trở lại là chính mình. Lần này chúng ta phải giúp Tôn Ngộ Không, giúp hắn chiến thắng trận chiến này. Đúng rồi, ca ca của ngươi cũng sẽ trở về, cùng chúng ta giúp đỡ Hoa Quả Sơn. Vâng, phụ vương, Hải Nhí sẽ chuẩn bị ngay, ngày mai sẽ đi trước Hoa Quả Sơn. Đêm đó, trong giấc mơ, Na Cha cùng một con khỉ cười nhạo thiên địa, tự do ngao du, sư đà lĩnh, cách Linh Sơn 800 dặm, đại ca, chúng ta đã mấy trăm năm không trở lại đây rồi. Nhớ năm đó chúng ta làm chủ núi Tiêu Dao tự tại thật là thoải mái a, tiếc thay, tam đệ ngươi còn được, ở bên cạnh Như Lai mỗi ngày nghe Phật Pháp, tu vi thật dài, thế nhưng ta và nhị đệ thì thảm, bị Văn Thù và Phổ Hiền làm tọa kỵ mấy trăm năm, mỗi ngày chỉ có thể ăn cỏ. Ta thậm chí đã quên ăn thịt vị đạo trưởng nào đó. Đại ca cùng con chuột kia đến, bốn người chúng ta dưới chân núi có một bữa cơm no đủ. Nhưng lần này đi ra ta không có ý định trở về nữa, ta thà chết trận cũng không muốn trở thành tọa kỵ nữa. Tam đệ, nhị ca mấy năm nay rất nhớ ngươi và đại ca a. Nhị ca nói là hắn cũng không muốn về Tây Thiên nữa. Lần này ta và các ngươi ba người triệt để tự lập làm vương, cùng con khỉ kia đánh một trận. Tam Yêu Vương đang nói, xa xa một trận gió vàng thổi qua, rơi xuống một đạo thân ảnh. Sư đại ca, Tượng đại ca, còn có Bằng đại ca, tiểu đệ đến chậm, không nên trách tội a ha. Ngươi cái trộm dầu ăn chuột sao vậy, chậm tới a, hắc hắc, không ăn trộm dầu ăn, ở đâu ra tu vi ngày hôm nay a, thật không dám đấu giếm. Lần này tiểu đệ không dự định lại về Linh Sơn, cho lên kia một ổ chuột tử chuột tôn phải hơn dạng xếp tốt. Nguyên lai chuột ngươi cũng nghĩ như vậy a, huynh đệ chúng ta ba người cũng là như vậy tâm tư. Kia Linh Sơn, thực tế không muốn trở về nữa. Cũng tốt, lần này bốn người chúng ta, liên đi Hoa Quả Sơn cùng con khỉ kia náo trên một náo. Khiến thấy nhận biết nói, chúng ta yêu tộc, quy phong, đại bằng, người bay nhanh, mang theo tứ đệ, chúng ta đi.